Phong Phú xin kính chào quý thính giả, quý vị Phật tử, các bạn thiền sinh và các bạn trẻ gần xa. Quý vị đang theo dõi chương trình Radio Tuổi Trẻ Gốc Bình Yên trên kênh YouTube Tu Viện Vườn Ươm Làng Mai Thái Lan. Các bạn thân mến, những người làm công việc đào vàng thường làm việc đêm ngày trong các mỏ vàng ẩn dưới sâu trong lòng đất, với niềm tin rằng họ sẽ tìm thấy một kho báu khổng lồ. Cho nên các mỏ sư đã làm việc hăng say, dù họ biết rằng có biết bao nhiêu nguy hiểm tiềm tàng đang chờ đợi họ ở phía dưới. Chúng ta cũng là những người đào mỏ, nhưng chúng ta không đào mỏ vàng ở dưới lòng đất sâu ấy, mà chúng ta đào mỏ vàng ở trong tâm của chúng ta. Tận sâu trong tâm thức của chúng ta có cả một kho báu khổng lồ mà các bậc tổ tiên quyết thống và tâm linh đã để lại cho chúng ta. Có những viên ngọc của thương yêu, những viên kim cương của hiểu biết, những thỏi vàng của tài năng đang nằm im dưới lòng đất tâm chờ đợi chúng ta khai quật lên để sử dụng. Với sự thực tập chánh niệm như là một công cụ đào mỏ hữu hiệu nhất, chúng ta có thể mời lên những giá trị ấy trong tâm của chúng ta. Và khi đó, chúng ta sẽ trở thành những người giàu sang bậc nhất trên cuộc đời này. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin cuối ngày do một phóng viên của Tu Viện Làng Mai Thái Lan, thầy Chân Trời Đạt Nguyện, tường thuật lại câu chuyện và kinh nghiệm của những người đào mỏ, những người đang trên đường khám phá nội tâm. Người đào mỏ, thầy Chân Trời Đạt Nguyện, trích lá thư Vườn Ươm 7. Bản tin cuối ngày 13 tháng 9 năm 2018. Ở một cao nguyên xa xôi hẻo lánh, có một nhóm người đang tiến hành đào mỏ. Họ tin rằng có một kho báu khổng lồ đang ẩn tàng dưới lòng đất kia. Họ làm việc hì hục đêm ngày với sự chỉ đạo của mỏ trưởng, người có kinh nghiệm nhiều năm trong việc đào bới. Mỏ trưởng có trách nhiệm chia sẻ kỹ thuật đào mỏ, hướng dẫn sử dụng thiết bị đào mỏ, cung cấp thiết bị cho các mỏ viên và định hướng nơi cần đào. Với tinh thần hăng hái, sức khỏe dồi dào, các mỏ viên đã cần mẫn đêm ngày, tận dụng thì giờ rảnh rỗi, đêm thức khuya, sáng dậy sớm để tranh thủ đào mỏ. Có người cũng hơi cực đoan, bỏ ăn chiều, quên ngủ trưa, ngày đêm đào bới. Không biết vì một động lực nào mà lại hăng hái như vậy. Trong nhóm đào mỏ này có mỏ cha, mỏ anh, mỏ chị và mỏ em. Thường sau một buổi đào xới cực lực, các mỏ viên cũng đã mất khá nhiều năng lượng, hao tốn nhiều calo, hay nói nôm na là tụt đường. Nhưng nhìn kỹ ai cũng hào hứng, tươi vui. Sau đó họ đi ăn cơm, nghỉ ngơi để tiếp thêm năng lượng. Áp lực nặng nề. Các mỏ viên không phải là người khá giả mấy, họ chỉ có một khoản tiền nhỏ để vừa đủ xài. Nghĩ lại, họ cũng khá liều, dám đánh đổi thời gian và công sức để làm một chuyện mà không thể biết được cơ may có đến với mình hay không. Nếu không may hầm sập, họ có thể bỏ mạng nửa chừng. Cuộc đời và sự nghiệp của họ cũng sẽ bị chôn vùi với đống đất kia. Ai lo cho con họ? Ai chăm cho em họ? Ai có thể tiếp nối sự nghiệp của bố mẹ họ? Bố mẹ họ cũng là những người đào mỏ chuyên nghiệp, có thể gọi là các mỏ sư. Lúc gần nhất, bố chỉ để lại tấm bản đồ với nhiều ký tự lạ lùng được chú giải bên dưới và một cuốn sách nặng 3 kg. Mấy đứa con cũng đã lùng sục đi tìm khắp nơi mà chẳng thấy món nào để lại. Tụi nó không chịu học, chỉ lo tìm. Ông chỉ dặn vài câu: "Này các con, đây là gia tài mà tổ sư mỏ để lại. Hôm nay ta trao lại cho các con. Tương lai của các con có sáng sủa hay tăm tối là tùy thuộc ở các con đấy. Bố mong các con sẽ giỏi hơn bố." Rồi ông nhắm mắt xuôi tay, để lại các con với một đống giấy tờ cũ kỹ. Có bảo vật trong tay mà chẳng làm ăn được gì, các đứa con ngày qua ngày đang ăn dần gia tài nhỏ nhoi mà bố mẹ để lại. Dù cho núi vàng thì ăn hoài cũng sập. Một số đứa cũng đã lường trước được tương lai, lo lắng cho các anh em sau này sẽ đói khổ. Người anh ngẫm nghĩ: ôi chào, một gia tài đồ sộ, chẳng lẽ lại đổ cả xuống sông? Lo cho đàn em nhỏ, người anh cả phải học cách giải mã cho được mật đồ của bố. Biết rằng một cây làm chẳng nên non, người anh đã kêu gọi thêm anh em họ hàng trong dòng tộc để thành lập một nhóm chuyên đào mỏ. Nhóm này được học hành bài bản do mời được một tiến sĩ gốc Việt Nam từ Ấn Độ qua giảng dạy. Người này được gọi là mỏ trưởng. Chỉ trong vòng vài tháng mà họ đã bắt đầu biết cách đọc bản đồ, hiểu được những quy tắc bí ẩn. Mặc dù biết là ăn hoài thì thế nào cũng hết, nhưng nhiều người cũng vẫn rất thản nhiên, bình tâm vô sự, mặc cho tháng ngày trôi qua oan uổng. Đôi khi họ còn gây khó khăn cho nhóm đào mỏ. Gia tài của bố ăn chưa hết mà đi đào thêm làm gì? Bố dặn rồi, không nên tham lam, an vui mà sống với đời đạm bạc. Rồi họ khuyên con em họ không nên tiếp tục công việc vô ích này nữa. Có biết bao nhiêu chuyện cần phải làm, lấy thời gian và công sức để đầu tư vào cái khác thì hay hơn biết mấy. Nhóm đào mỏ không vì thế mà mỏi gối chùng chân, họ vẫn cứ an nhiên làm công việc của mình. Khó khăn không phải chỉ như thế, có lúc nhóm đào mỏ đã phát hiện ra những lối mòn, dường như ai đã từng đến đây để khám phá kho báu này. Một anh thốt lên và bỏ cuộc: kho báu đã được khai quật rồi, vậy ta đâu còn gì nữa? Có một vài vị cũng hoang mang. Người anh cả trấn an: không không, thưa các anh em, chắc gì nhóm trước đã tìm thấy kho báu. Biết đâu họ đã bỏ cuộc nửa chừng vì công việc quá gian nan, hoặc có thể họ chỉ kiếm được một phần nhỏ trong kho báu đồ sộ. Cả nhóm nghe vậy đã lấy lại tinh thần, công việc vẫn được tiếp tục. Sau nhiều ngày đêm cần mẫn, vào một ngày nọ, có một mỏ viên đã phát hiện ra vài viên ngọc lấp lánh lộ ra sau một nhát cuốc. Anh ta mừng rỡ reo lên to hết sức: ngọc đây rồi bà con ơi! Cả nhóm xúm lại chia vui, mỗi người được chia một ít. Một anh bạn thốt lên sung sướng: vậy là không sợ đói rồi! Một người khác hùa theo: vậy là ta đã đi đúng đường! Cả nhóm múa ca hát hò, niềm vui hy vọng dâng lên phơi phới. Vậy là một tia sáng đã lóe lên trong căn hầm tối tăm. Hạnh phúc luôn có mặt mỗi khi họ làm việc cùng nhau. Hạnh phúc này không phải vì tìm được châu báu, mà trong họ dường như có cái gì đó sâu sắc hơn. Đó là niềm hạnh phúc của một người khám phá. Đó cũng là tình anh em, bởi chẳng có ai tham của cất lấy xài cho riêng mình. Chẳng có ai ganh tị vì người kia tài giỏi hơn tôi. Họ biết san sẻ, cảm thông và nâng đỡ nhau. Mỗi ngày họ đều thu nhặt được thêm những viên châu báu nhiều màu sắc, có viên nhỏ, có viên to. Kho tàng của họ lại càng giàu thêm, niềm tin của họ lại càng vững mạnh. Người anh có vẻ trầm ngâm, dường như anh đã phát hiện ra một điều gì đó làm chấn động cả tâm hồn. Phải chăng gia tài của bố để lại là sự kiên trì và nhẫn nại, sự chuyên tâm và sâu lắng? Từng nhát cuốc của anh như bới sâu vào lòng tâm thức, đào lấy gốc rễ của khổ đau, soi tỏ đường đi lối về của tâm ý. Viên châu ngọc trong anh dần hé lộ. Anh phát hiện ra những ẩn ý nằm sau con chữ khó hiểu. Anh có cảm tưởng được trở về cùng bố, được sống cùng thời với bố, mặc dù quá khứ đã trôi qua rất lâu rồi. Có thể vài chục năm, vài trăm năm trước, ai đã truyền trao cho bố bản đồ và những chú giải này? Tổ sư mỏ là ai? Hiện tại đã trở nên màu nhiệm hơn trước, khoảng cách giữa bố và anh đã không còn. Anh thấy được bố trong anh, anh hiểu được hoàn cảnh của bố, tài năng của bố và cả những khó khăn của bố. Ở tuổi già, bố sống thật nhẹ nhàng, thảnh thơi. Có ai biết lúc trẻ bố đã trải qua bao nhiêu là thử thách, chưa khi nào bố tuyệt vọng trước những khó khăn của mình. Những người ngoài ganh tị với tài năng của bố, sự giàu có của bố và sự thành công của bố, nhưng bố vẫn kiên trì, nhẫn nại thực hiện sự nghiệp của mình ngày qua ngày, tháng qua tháng mà không hề bỏ cuộc, không hề ghét bỏ họ. Nhìn gia tài đồ sộ của bố, họ cứ tưởng bố là một thánh mỏ. Đâu ai biết bố cũng là một con người bình thường như bao người khác, nhưng trong bố có lý tưởng, nghị lực để rèn luyện bản thân mỗi ngày. Ngày xưa bỗng chốc đã hiện về rõ rệt trên trang giấy. Anh không ngờ mình lại thấy được bố rõ ràng như vậy, thậm chí còn hơn cả lúc bố đang còn sống với mình. Điều làm anh thắc mắc đó là nếu theo thuyết Darwin thì con người càng ngày càng tiến hóa, bộ não càng lúc càng phát triển, nhưng tại sao gia tài càng lúc càng vơi đi, càng ngày càng mai một? Đáng lẽ người đời sau phải khá giả hơn người đời trước, vậy là theo dòng thời gian thì không thể nói lên được điều gì. Anh nhận ra rằng sự thật thì không phụ thuộc vào thời gian, khoảng cách, vào những tiến bộ khoa học, những phát minh vĩ đại, những máy móc tối tân. Anh cho rằng mình đang đứng ở một thời điểm không thể xác định hiện tại hay quá khứ. Những người thuộc về quá khứ, không phải họ đã chết, họ vẫn còn đây như một thực tại sống động. Gia tài của bố chưa bao giờ từng vơi đi mà vẫn đang chờ những người khám phá làm giàu thêm. Bố vẫn còn đó, trong anh, trong nhóm đào mỏ, và bố vẫn đang tiếp tục sự nghiệp của bố qua anh, qua những người đào mỏ. Thế rồi người anh gọi tất cả mọi người nghỉ tay, dừng cuốc xẻng. Ai cũng ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì. Thắp một ngọn nến trong đêm, ngồi lại thành một vòng tròn. Cả nhóm ngồi yên lắng nghe. Anh bắt đầu chia sẻ, niềm vui lại được tiếp nối. Chuyện người đào mỏ vẫn đang còn bỏ ngỏ, bởi công việc đào bới của họ vẫn đang được tiếp tục từng ngày từng giờ. Họ đang trên đường trở về. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những bản tin sau. Phóng viên BVT.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Ngọn lá nào